Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 119, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 15 tháng 9 năm 1998. Xin lật xem kinh bản, trang 33 hàng thứ 3, trang 33 hàng thứ 3. Đây là trong đoạn thứ 2 nói về Bát Bộ Tứ Vương Chúng. Bát Bộ Chúng này trong Phật giáo gọi là chư thần hộ pháp, tổng cộng có 8 loại, đều do Tứ Thiên Vương phân nhau mà cai quản. Mỗi một vị Thiên Vương cai quản 2 bộ, tổng cộng có 8 bộ quỷ thần. Số quỷ thần này phần nhiều đều là đệ tử của Phật. Họ cũng thường nghe kinh, nghe pháp, hộ trì cái thế giới này. Đại sư Thanh Lương có giới thiệu rất đơn giản, phía trước 4 loại là tạp thần chúng, phía sau 4 loại thuộc về Thiên Vương. Có khả năng thống trị là Thiên Vương. Thiên Vương có thể thống trị cả 8 bộ. Chúng ta xem đoạn thứ nhất, nói về Atula, phục hữu vô lượng Atula Vương. Đặc biệt chú trọng chữ vương này là thủ lãnh của trong loại này. Bắt đầu từ đoạn này mãi cho đến phía sau Nhật Thiên Tử, tổng cộng có 10 loại đại chúng. 10 loại đại chúng này là tượng trưng cho nhân quả của thập hồi hướng Bồ Tát làm lễ cho chúng sanh. Do đây mới biết đây cũng là chư Phật Như Lai thị hiện, nhất định không phải là thật. 8 bộ quỷ thần, nếu là thật là 8 bộ quỷ thần, cho dù là Tứ Thiên Vương, là Tứ Đại Thiên Vương, họ cũng là phàm phu trong dục giới, thì họ làm sao có thể tham dự pháp hội trong cảnh giới của Như Lai? Mà pháp hội Hoa Nghiêm là nhất chân pháp giới, chẳng những hạng phàm phu trong lục đạo không có năng lực tham dự, mà những bậc thánh hiền của trong thập pháp giới cũng không có năng lực tham dự. Thành thật mà nói, cái cảnh giới này Phật Bồ Tát của trong thập pháp giới họ cũng không thấy được, thì họ làm sao có thể đến tham dự? Huống chi là chúng sanh trong cõi trời dục giới. Cho nên điều là chư Phật Như Lai thị hiện, cũng như phía trước tạp thần chúng vậy, chư Phật Bồ Tát nên dùng thân gì được độ thoát thì các ngài hiện thân đó. Các ngài là tùy loại hiện thân và tùy cơ thuyết pháp. Còn đây là các ngài dùng thân Thiên Vương, nên dùng thân Atula Vương mà gì đó thuyết pháp thì các ngài hiện thân Atula Vương. Atula là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là phi thiên, tức không phải trời. Họ không phải là người của trời, cũng không thể nói họ không phải là người của trời. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Lăng Nghiêm có nói A-tu-la ở trong ngũ đạo, ngoại trừ địa ngục ra, trong bốn đạo khác đều có A-tu-la. Cõi trời có A-tu-la, nhân gian có A-tu-la, súc sanh có A-tu-la, quỷ đạo cũng có A-tu-la. Chỉ riêng trong địa ngục đạo thì không có. A-tu-la ở trong đạo nào thì kể là chúng sanh của đạo đó. Cho nên trong Kinh Phật thường nói ngũ thú. Nói ngũ thú cũng có nghĩa là nói lục đạo, vì trong ngũ thú đã có thêm một thú, chính là A-tu-la. Ở đây nói A-tu-la là chuyên nói thiên A-tu-la, không nói bốn loại A-tu-la khác. A-tu-la ở đạo nào thì kể là của đạo đó. Nay chỉ chuyên giới thiệu về thiên A-tu-la, vì vậy mới trở thành lục đạo. Cho nên quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này, lục đạo và ngũ đạo không có khác biệt chút nào. Sanh cõi trời, người cõi trời có đức hạnh. Cái đạo lý này thì Khổng Lão Phu Tử tại trong Dịch Hệ Từ có nói, tức là trong Dịch Kinh Hệ Từ Đại Truyện, Khổng Lão Phu Tử ngài nói rằng: vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Nếu chúng ta đi ra ngoài du lịch, chỉ cần lưu ý một chút thì quý vị rất dễ phát hiện cây cối hoa cỏ, nó từng loại một tụ tập với nhau. Quý vị thấy một giống cây, cả một khu rừng đều là cùng một giống, cùng một loại. Hoa cỏ cũng là như vậy, trừ ra là có người trồng thì khác. Như những người trồng bông, các loại bông nào cũng có, các loại cây nào cũng có. Nếu là cây cối hoa cỏ tự nhiên mọc ra thì nhất định một đám đều cùng loại. Đây gọi là vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân, tức là con người cũng là từng nhóm một tụ tập với nhau. Nhất định họ đều cùng ham muốn như nhau, sự ưa thích giống nhau, thì họ mới tụ tập chung với nhau. Như những người thích niệm Phật thì họ tụ tập trong niệm Phật đường, những người thích nghe kinh thì họ tụ tập trong giảng đường. Những người thật sự học Phật, họ không bao giờ đi đến nơi khác, cho nên đã tạo thành xã hội. Người của trời cũng là như vậy. Do nhân gì tạo thành người của trời? Do đức hạnh tạo thành. Phật tại trong kinh có nói, người của trời đã tu thượng phẩm thập thiện, còn phải tu tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Ở trong các cõi trời cũng có phân biệt công phu cao thấp, công phu sâu, ý cảnh cao thì sanh lên cõi trời càng cao. Nếu công phu thấp hơn một chút thì họ sanh cõi trời cũng thấp. Trong dục giới có sáu tầng trời, do đây mà có sáu tầng trời. Muốn sanh cao hơn dục giới thiên, nếu chỉ nhờ tu thập thiện và tứ vô lượng tâm thì không đủ, nhất định phải tu thêm tâm thanh tịnh, cũng tức là tu thiền định. định lực cũng có cạn sâu khác nhau. Thông thường là có 8 bậc, tức là tứ thiền bát định. Phía trước 4 bậc là chiêu cảm thành sắc giới thường, sắc giới thiền, tức là tứ thiền thiên. Phía sau 4 bậc là tứ không thiên, thì định lực rất là thâm sâu. Người cõi trời sắc giới, họ có đủ từ bi hỷ xả, đương nhiên họ cũng có đủ thượng phẩm thập thiện nghiệp. Đây là nguyên nhân thật sự được sanh thiên. Cuộc sống tinh thần của quý vị mà đạt đến mức độ này thì tự nhiên cảm ứng với họ. Người thế gian chúng ta sau khi chết rồi thì đi về đâu? Thì rất tự nhiên tương ứng với họ, thì sanh lên cõi trời. Vì sao lại trở thành thiên Atula? Và tại trong kinh có nói, vì họ có phước báo của cõi trời, nhưng họ không có đức hạnh của cõi trời. Bởi vì phước báo của họ quá lớn, vượt hơn phước báo ở nhân gian. Ở nhân gian không có phước báo lớn như vậy, cho nên họ sanh lên cõi trời mà hưởng phước. Phước báo của người cõi trời lớn hơn nhân gian, họ là nhờ có phước báo mà được sanh lên cõi trời. Thế nhưng họ không có đức hạnh của cõi trời. Thành thật mà nói, nếu hoàn toàn không có đức hạnh của cõi trời thì cũng không thể sanh lên cõi trời. Chỉ là đức hạnh ít một chút mà thôi. Trong kinh Phật có nói, họ cũng là tu thập thiện nghiệp đạo, họ tu cũng rất khá. Nhưng vì sao họ lại đọa vào Atula đạo? Bởi vì cái nghiệp nhân quan trọng nhất chính là ngạo mạn. Họ có tâm cống cao ngã mạn, họ thích háo thắng nên đọa vào Atula đạo. Tôi xin đưa ra một thí dụ rất dễ hiểu. Cái thí dụ này là có thật. Có người cúng dường cho tự viện, họ muốn tu phước. Có người cúng dường 100 đồng, họ thì họ nhìn thấy, họ liền cúng dường 200 đồng. Đây là họ có tâm háo thắng, họ muốn nhiều hơn người khác. Thắp nhang cũng không chịu thắp sau người khác, họ nhất định phải thắp cây nhang đầu tiên. Thắp cây nhang đầu tiên thì họ mới vui. Nếu có người thắp cây nhang, thắp nhang trước họ thì họ không vui. Tuy họ có tu phước, tương lai họ sanh đến đạo nào, sanh đến Atula đạo, thì xem phước báo của họ. Phước báo lớn nhất thì sanh lên thiên Atula, kém hơn thì sanh nhân gian Atula, kém hơn nữa thì sanh súc sanh Atula hoặc sanh quỷ đạo Atula. Cho nên cái tâm ganh ghét sân giận của Atula đặc biệt nặng. Đây là tự chúng ta cần phải cảnh giác. Nếu có tập khí phiền não này, phải mau sửa đổi. Nếu không thì tuy Atula có thiền phước, phước báo rất lớn, bất luận là trên cõi trời hoặc ở nhân gian, hoặc ngạ quỷ hoặc súc sanh, họ cũng có phước báo. Họ cũng có phước báo vì họ lúc còn sống họ tu phước rất nhiều, tu rất lớn. Thế nhưng họ lúc họ hưởng phước thì lại tạo tác tội nghiệp, bởi vì họ vẫn còn tạp khí ngã mạn rất nặng, vẫn còn tạp khí nịnh hót và tạp khí ganh ghét. Nếu không vừa ý thì họ sẽ làm hại người. Chúng ta cần phải biết rõ điều này. Bồ Tát phát tâm độ hạng người này, khi nhìn thấy họ có phiền não nặng như vậy, họ thường tạo tác ác nghiệp, họ nhất định sẽ đọa vào tam ác đạo, rất là đáng thương. Bởi vì họ thích đấu tranh, cho nên Bồ Tát thị hiện trong Atula đạo để giáo hóa họ, giúp cho họ biết giác ngộ, giúp cho họ biết hồi đầu. Đúng như trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói, trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Đạo lý là ở tại chỗ này. Nay trong kinh nói những vị thượng thủ của tám bộ quỷ thần, họ đều được gọi là vương. Đây là Bồ Tát hiện thân ở trong đó. Xin xem kinh văn: Phục hữu vô lượng Atula vương. Câu này cũng giống như phần trước đã nói, nói cho chúng ta biết số lượng và nói cho chúng ta biết chủng loại. Chỉ nói về đoàn thể của loại Atula này, số lượng cũng là vô lượng vô biên. Quý vị thấy hai chữ vô lượng này thì biết được không ở thập pháp giới, mà đây là cảnh giới của nhất chân pháp giới. Xin xem danh hiệu của những vị thượng thủ cũng là biểu pháp. Vị thứ nhất là La Hầu Atula Vương. Hai chữ La Hầu này thì Đại sư Thanh Lương tại trong chú giải có giải thích cho chúng ta rất rõ ràng. Atula trên cõi trời có phước báo của người cõi trời, nhưng họ không có đức hạnh của người cõi trời. Người cõi trời thích hành thiện, tâm từ bi, còn Atula thì thích đấu tranh, háo cường, háo thắng, ít tâm từ bi, cho nên gọi họ là phi thiên. Họ không phải là người cõi trời, vì họ không có đức hạnh của người cõi trời, nhưng họ có phước báo của người cõi trời. Này nói La Hầu Atula là sư tử. Trong tiểu thuyết của Trung Quốc xưa kia thì nói sư tử thành tinh, có lẽ là thuộc về loại này. Trong tiếng Phạn thì gọi là La Hầu Atula. Ý nghĩa của La Hầu có nghĩa là nhiếp não. Não là phiền não, hay nói cách khác, họ thường hay chọc ghẹo người ta, khiến cho người ta sanh phiền não thì họ rất khoái chí. Nhìn thấy người khác sanh phiền não thì họ rất khoái chí. Đây là từ trong danh hiệu thì biết được ý nghĩa của hai chữ La Hầu này. Đây là vị thứ nhất, Atula Vương. Quý vị nên biết Phật độ chúng sanh, phương pháp có vô lượng vô biên, có dùng mặt chính để giáo hóa, cũng có dùng mặt trái để giúp cho người khai ngộ, gọi là ân huy cùng thí. Nhất là dùng quyền xảo phương tiện thì dùng được nhiều. Ngài dùng được rất là đúng hợp, có thể giúp cho chúng sanh khai ngộ, dùng phương pháp này hợp với chúng sanh. Như La Hầu chuyên môn chọc ghẹo người ta làm thủ đoạn, họ dùng cái phương pháp này để giúp cho chúng sanh giác ngộ. Đương nhiên Bồ Tát cũng khéo biết quán cơ, không phải mỗi một người cũng có thể dùng phương pháp thủ đoạn này. Trong phần kinh văn này có giới thiệu 10 vị A-tu-la vương, nhưng không phải mỗi một vị cũng có thể dùng phương pháp thủ đoạn này, bởi vì căn tánh của chúng sanh khác nhau, cho nên không phải dùng một phương pháp mà khiến cho tất cả chúng sanh khai ngộ. Tuyệt đối không phải dùng một phương pháp mà có thể khiến cho tất cả chúng sanh chứng quả. Cho nên trong Phật Pháp nói có vô lượng pháp môn, mà trong hội Hoa Nghiêm mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị thần chúng, mỗi một vị thiên vương đều là đại biểu cho một pháp môn. Có những pháp môn chúng ta nhìn thấy hình như không phải thiện là ác, nhưng đối với những chúng sanh nào ác thì dùng thủ đoạn ác để độ họ rất có hiệu quả. Dùng pháp môn này phải có trí huệ rất cao và thiện xảo phương tiện rất cao mới được. Ở chỗ này là nói thập hồi hướng Bồ Tát, họ đại biểu là sơ hồi hướng. A-tu-la đại biểu là sơ hồi hướng, còn cao hơn phía trước địa vị thập trụ và thập hạnh rất nhiều. Ở chỗ này là đến thập hồi hướng. Vị thứ hai là Tỳ Ma Chất Đa La A-tu-la vương. Câu này cũng là dịch âm của tiếng Phạn. Nếu theo mặt chữ mà phiên dịch ra tiếng Hoa thì tỳ ma có nghĩa là tơ, tức là sợ tơ, là tơ tầm. Chất đa la có nghĩa là các thứ. Đây là nói vị thiên vương này có thể dùng tơ tầm biến hóa ra các thứ đồ vật, thì giống như ma thuật biến hóa vậy. Thuật ngữ của người thế gian gọi là ảo thuật, họ biết biến hóa, họ có một thiên tài như vậy. Có thể dùng phương pháp này khiến cho chúng sanh giác ngộ. Mà trong cảnh giới này cũng rất là sâu rộng. Trong kinh Phật có nói phàm là có hình tướng đều là hư vọng, và lại nói tất cả pháp là mộng nguyễn bọt bóng, đích thật giống như nhà ảo thuật biến hiện ra cảnh giới vậy. Nhìn thấy hình như là có thật, mà thật ra toàn là giả, không có một thứ nào là thật cả. Nếu hiểu rõ tất cả pháp đều là hư vọng, không phải thật, thì quý vị không bao giờ để những thứ này trong tâm của mình. Vì biết nó là giả, cái tâm thì cái tâm này mới thật sự là vô trụ, không còn chấp trước nữa. Ý nghĩa của câu danh hiệu này thì chúng ta có thể liên tưởng đến những người biết biểu diễn ảo thuật. Sau khi chúng ta xem rồi thì phải có tâm cảnh giác. thì phải biết giác ngộ, phải biết chuyển quan niệm, thì tự mình mới được thọ dụng. Như La Hầu A-tu-la-vương dùng những trò chọc ghẹo cũng là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường gặp phải, hoặc là bạn bè, hoặc là bạn học. Cũng có một số người xa lạ, họ gặp phải những cảnh giới này khiến cho chúng ta nghĩ đến những lời giáo huấn trong kinh điển. Chỉ cần chúng ta tiếp nhận cảnh giới này mà không cho là thật thì cũng là cảnh giới tốt. Tại trong cảnh giới mà tâm như bất động, như bất động là định. Hiểu biết rõ ràng là huệ. Đối xử với mọi người vẫn có đủ lễ tiết, đây là giới. Đây tức là nói rõ trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc với quảng đại quần chúng đều tương ứng với tam học giới định huệ, thì mới thật sự thành tựu hồi hướng, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý. Phật tại trong kinh có nói ba thứ hồi hướng: hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng chúng sanh và hồi hướng thực tế. Quý vị phải có công phu tu hành thì quý vị mới có thể hồi hướng. Nếu quý vị không có công phu tu hành thì lấy cái gì để hồi hướng? Này quý vị có công phu tu hành thì có thể hồi hướng. Quý vị có thập trụ, quý vị có thập hạnh, thật sự có công đức, trụ Phật sở trụ, hành Phật sở hành, dùng cái công đức này để hồi hướng. Vị thứ ba là xảo huyễn thuộc A-tu-la-vương. Xảo là xảo diệu, huyễn là huyễn hóa, thuộc là pháp thuộc. Vị A-tu-la-vương này giỏi về biến hóa. Vị A-tu-la-vương phía trước thì Ma Chắc Đa La là dùng một sợi tơ, dùng một sợi tơ có thể biến hóa ra các thứ đồ vật. Vị thứ ba là xảo huyễn thuật, phương pháp ảo thuật của Ngài rất nhiều, chủng loại cũng rất nhiều, không phải chỉ có một loại. Trong đoạn kinh văn này, ba vị Bồ Tát phía trước thể hiện điều tương ứng với huyễn hóa. Ở chỗ này chúng ta cần phải suy xét: tất cả chúng sanh tu học, thành thật mà nói, cái trở ngại lớn nhất ngoại trừ tam độc ra chính là ngã mạn, nhất là trong thời đại này hình thái ý thức của người hiện nay so với người thời xưa thì có sự chuyển biến rất lớn. Sự chuyển biến này vào thời xưa không phải không có. Vào thời xưa là nhờ có chế độ giáo dục rất tốt, dùng phương pháp giáo dục để khống chế phiền não của chúng ta, dạy cho chúng ta luân lý đạo đức. Cho nên mỗi một người, đại đa số đều có thể khắc phục được phiền não tập khí của mình. Còn người hiện nay thì không dùng phương pháp giáo dục của thời xưa. Cái gọi là trào lưu mới, tư tưởng mới khác với thời xưa. Trong trào lưu mới, tư tưởng mới thì đề xướng duy ngã độc tôn, ngày nay nói nhân quyền. Nếu chúng ta tự tôn tự đại, tạp khí ngạo mạn cố chấp mà tăng trưởng, thì tương ứng với Atula. Bồ Tát thị hiện trong Atula đạo làm thế nào giúp cho chúng ta hàng phục những tập khí này. Vừa mới đầu thì nói cho chúng ta biết tất cả hiện tượng không phải thật là huyễn hóa. Thì biết được tất cả hiện tượng đều là huyễn hóa thì tập khí tham sân si mạng của chúng ta tự nhiên giảm bớt. Đối với chúng ta thì có sự giúp đỡ lớn lao, khôi phục lại bản tánh. Chúng ta từ câu danh hiệu này mà thể hội được ý nghĩa của nó. Vị thứ tư là đại quyến thuộc Atula Vương. Trong câu danh hiệu này chúng ta phải đặc biệt chú trọng chữ đại này. Đại là tâm lượng lớn, trí huệ lớn, kiến giải lớn. Tất cả người thế gian đều thương yêu thân nhân quyến thuộc của mình. Họ quan tâm thân nhân quyến thuộc của mình, chăm lo thân nhân quyến thuộc của mình. Nếu không phải thân nhân quyến thuộc của mình thì họ coi như là người xa lạ. Vậy ai là thân nhân quyến thuộc của mình? Tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới đều là thân nhân quyến thuộc của mình. Thì tâm lượng này rộng lớn. Hay nói cách khác, đem cái tâm ích kỷ của quý vị mở rộng ra, đem cái tâm thương yêu thân nhân quyến thuộc của quý vị mà thương yêu tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh là thân nhân quyến thuộc của mình. Này chúng ta không nhận biết, chúng ta không thừa nhận. Vậy ai nhận biết, ai thừa nhận? Chư Phật Như Lai nhận biết, chư Phật Như Lai thừa nhận. Vì sao chư Phật Như Lai lại thừa nhận? Bởi vì đó là chân tướng sự thật. Tận hư không khắp pháp giới, y chánh trang nghiêm đều là tự tánh biến hiện ra. Không phải là thân nhân quyến thuộc của mình hay sao? Là tự tánh của mình biến hiện ra. Rời khỏi tự tánh thì không có tất cả pháp. Nay chúng ta vì sao không thừa nhận? Vì chưa thấy tánh, nên không biết là tự tánh biến hiện ra. Đều nghĩ rằng người khác không có liên can gì với ta. Nếu quý vị nói với họ vũ trụ nhân sanh là một thể, thì họ sẽ nói quý vị có bệnh thần kinh. Nói tư tưởng của quý vị không bình thường. Họ nói quý vị có bệnh thần kinh, nói năng vô lý. Thế nhưng chúng ta xem trong kinh Phật có nói, Phật và chư Đại Bồ Tát, Đại Bồ Tát là nói Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài cũng thừa nhận, cũng khẳng định, cũng là cách nhìn này, cũng là cách nói này. Nếu chúng ta đối với trí huệ đức năng của chư Phật Bồ Tát mà tin sâu không hoài nghi, tin sâu chư Phật Bồ Tát có cách nhìn và cách nói này, chúng ta có thể tiếp nhận hay không? Nếu không thể tiếp nhận, hoàn toàn bài xích chống lại, thì chúng ta không có cách nào nhập Phật môn. Còn như chúng ta có thể miễn cưỡng tiếp nhận, miễn cưỡng tiếp nhận cũng có thể nhập Phật môn. Đến khi nào mà hoàn toàn tiếp nhận, thì chúng ta thế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Hay nói cách khác, quý vị đã thấy được chân tướng sự thật, thì mới hoàn toàn tiếp nhận. Đây chính là mục tiêu giảng dạy của Phật Pháp sở tại. Đức Phật không muốn nhìn thấy chúng ta mê tín. Mê tín không thể giải quyết được vấn đề, nhưng mê tín có thể nhập môn. Sau khi nhập môn thì phải giải nghĩa. Quý vị tin tưởng như thế nào, điều này không quan trọng. Chánh tín cũng được, mê tín cũng được, chỉ cần quý vị chịu tin. Sau khi tin rồi, nhất định phải cầu giải. Sau khi giải thì hiểu rõ. Trong Phật Pháp gọi là chánh tín, mà không phải mê tín. Đích thật là có y cứ của lý luận. Đây là chánh tín. Sau khi giải rồi thì phải hành, là phải thực hành. Trong thực hành là chứng thực quý vị đã giải, và chứng thực quý vị đã tin. Chứng thực đã tin đã giải thì gọi là chứng. Cho nên chứng là từ trong hành mà có. Quý vị không có hết lòng thực hành thì quý vị làm sao chứng minh quý vị đã tin, đã giải là chính xác? Phật Bồ Tát, các ngài thể đều làm được. Các ngài biết được tận hư không khắp pháp giới cùng với mình là một thể. Cho nên đối với tất cả chúng sanh thì rất tự nhiên sanh lòng vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đây gọi là đại quyến thuộc. Bình thường chúng ta phải nên lưu ý điều này. Trong cuộc sống hàng ngày, khi tiếp xúc với quảng đại quần chúng, phải tu chính quan niệm sai lầm của mình. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật có dạy cho chúng ta xem người như mình, tức là đối xử với người khác cũng như đối xử với mình vậy. Cùng với ý nghĩa của câu này hoàn toàn như nhau. Vị thứ năm là Đại Lực A-tu-la Vương. Lực là năng lực. Đại lực là không gì không làm được. Từ đâu sanh ra đại lực? Đại lực là quả. Đại sư Thanh Lương có nói rất rõ ràng trong đoạn kinh văn này là nói nhân quả lợi sanh của thập hồi hướng. Chúng ta thấy trong mỗi một câu Ngài nói đều là quả, thì chúng ta nghĩ đến nhân. Nói đến nhân thì chúng ta phải nghĩ đến quả. Có chỗ thì đều nói nhân quả, có chỗ chỉ nói nhân hoặc chỉ nói quả. Tất cả chúng sanh đều muốn có đại lực này, đều muốn có năng lực này. Chúng ta mà có năng lực này, chẳng những có thể lợi từ tự lợi, giả lại có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Gọi là tự lợi lợi tha. Cái nhân của đại lực là trí huệ, là phước đức. Nếu quý vị không tu phước huệ thì làm sao có trí huệ, thì làm sao có đại lực? Chúng ta đọc trong Kinh Đại Thừa biết được, trong quả địa Như Lai có thập chủng lực, có thập lực và tứ vô ủy. Bồ Tát cũng không thể sánh bằng với Như Lai. Năng lực của Như Lai là viên mãn mới gọi là đại lực. Đức Phật đã tu học hai thứ đều viên mãn, gọi là nhị túc tôn, trí huệ viên mãn và phước đức viên mãn, cho nên mới được thành tựu đại lực. Đây là Như Lai vì chúng ta thị hiện, dạy cho chúng ta tu hành phải phước huệ song tu. Phải tu như thế nào? Trong kinh Phật có nói rất nhiều. Từ trong cương lĩnh thông thường thì nói lục độ. Trong lục độ, phía trước năm độ là tu phước, phía sau một độ là bát nhã tu huệ. Nếu quý vị chỉ tu bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định mà không có tu huệ, quý vị đã tu được toàn là phước báo, đều là phước. Mà tu phước càng lớn thì sanh thiên, vì phước báo của quý vị quá lớn thì sanh lên cõi trời hưởng phước. Còn tu bát nhã phải tu như thế nào? Tu bát nhã tức là trong khi tu phước không có chấp tướng thì phước chuyển thành huệ. Chư vị nên biết, không phải chỉ riêng tu huệ mà nhất định cũng phải tu phước, đồng thời tu mới được, không thể chỉ riêng tu huệ. nhưng có thể chỉ riêng tu phước mà không thể chỉ riêng tu huệ. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Phía trước năm độ là tu phước, Phật nói cho chúng ta biết rất rõ ràng. Mỗi một điều chúng ta cũng làm được tam luân thể không thì chính là bát nhã. Cái phước đó mới là hữu dụng, cho nên gọi là ba la mật đa. Nếu chỉ là tu bố thí, đó là bố thí phước, không thể gọi là bố thí ba la mật. Nếu trong bố thí có huệ thì mới gọi là bố thí ba la mật. Quý vị phải hiểu rõ cái ý nghĩa này. Bởi vì trong bố thí có huệ thì bố thí đó mới đoạn được lòng tham, mới gọi là ba la mật, mới gọi là bố thí độ. Độ là gì? Là độ lòng tham. Do đây mới biết, tôi xin đưa ra một thí dụ, như người thế gian tu bố thí, họ đều là tu phước báo, vì không có huệ. Vì sao phải bố thí tài? Càng bố thí được càng nhiều thì tăng trưởng lòng tham, càng thấy được càng nhiều thì họ mới chịu bố thí. Nếu bố thí mà không được gì cả thì họ nhất định không chịu bố thí. Họ là dùng cái tâm gì để bố thí? Họ có lòng tham. Phật dạy cho chúng ta tu bố thí dụng ý ở tại đâu? Chính là đoạn lòng tham. Nay họ tu bố thí là tăng trưởng lòng tham. Vì sao tu bố thí pháp? Vì tham trí huệ. Vì sao tu bố thí vô ý? Vì tham khỏe mạnh sống lâu, thấy điều là tham. Họ không phải đoạn lòng tham, cho nên đều trở thành bố thí phước. Họ là tu phước, họ không phải bố thí độ. Trong bố thí có nói tam luân thể không, ưa thích làm, thường hay làm, gặp được cơ hội thì làm, sau khi làm xong mà trong tâm cũng không có để lại dấu vết. Đây chính là bố thí ba la mật. Đã nhổ tận gốc keo kiệt phiền não thì thành tựu đại lực. Ai có khả năng đoạn phiền não? Đại lực có khả năng đoạn phiền não thì giới đoạn được ác nghiệp. Nhẫn nhục đoạn được sân giận. Tinh tấn đoạn được giải đãi. Thiền định đoạn được tán loạn. Do đây mới biết bát nhã đoạn được ngu si. Phật nói sáu loại phiền não này là bệnh căn của tất cả chúng sanh, mà căn nguyên sự khổ của chúng sanh trong lục đạo luân hồi có vô lượng vô biên nói không hết, quy nạp lại không ngoài sáu loại phiền não này. Cho nên Phật dùng lục độ để đối trị, giúp cho chúng ta nhổ trừ bệnh căn để thành tựu phước huệ, thành tựu đại lực. Ý nghĩa là ở tại chỗ này. Nếu chúng ta mà thể hội được tâm ý từ bi của Phật Bồ Tát, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày thì biết được phải tu học như thế nào. Thành thật mà nói, tu học chính là học cách sinh hoạt của Phật Bồ Tát và học cách làm việc của Phật Bồ Tát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.